là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 17 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Philippines nộp thêm hồ sơ để hỗ trợ vụ kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế trong vụ tranh chấp trên Biển Đông.
The Philippines is confident that its answers to the tribunal's questions leave
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói khiếu nại của Philippines đặc biệt liên hệ đến đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Manila, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hàn Quốc đổ lỗi cho Bắc Hàn gây ra các vụ tấn công mạng. Sức khỏe của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu xấu đi và Miến Điện kết án 3 người vì xúc phạm Phật giáo.
Trong phần tin về Việt Nam, Tấn Chương sẽ có các thông tin về cuộc gặp mặt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với toàn quyền Australia tại Sydney. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, hôm qua Philippines đã gửi thêm 3.000 trang tài liệu để hỗ trợ cho vụ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Thường trực về tuyên bố chủ quyền của nước này tại biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Thông tin viên Simon Orenden tường trình từ Manila, mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết.
Với động thái này, Bộ Ngoại giao Philippines đã nộp thêm 12 tập tài liệu để bổ sung hồ sơ, gồm 4.000 trang chứng từ mà Manila đã nộp cho Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hague cách đây một năm. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines George Jose nói, hành động này giải quyết những quan tâm về tính xác thực của lập trường của Philippines và tại sao mà Manila tin rằng tòa án trọng tài có thẩm quyền tài phán trong vụ này.
The Philippines is confident that its answers to the tribunal's questions leave no doubt that the tribunal.
Philippines tin chắc rằng những giải đáp của mình để trả lời những câu hỏi của tòa án cho thấy rõ ràng không còn nghi ngờ gì là tòa án quốc tế có thẩm quyền tài phán trong vụ kiện này. Và những lập luận của Philippines, đặc biệt lập luận có liên hệ đến đường chín đoạn, có căn cứ vững chắc trên thực tế và trước luật pháp.
Philippines thách thức những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc về các biển đảo trong biển Nam Trung Hoa. Tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp bao phủ một vùng biển trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò, chạy xuống tận các vùng biển của Malaysia. Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo trong biển Nam Trung Hoa. Ngoài Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đưa ra những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Trung Quốc bác bỏ vụ kiện ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế và bác bỏ bất cứ tiến trình nào như vụ kiện hiện nay, trong khi Trung Quốc đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trung Quốc không trả lời yêu cầu của tòa rằng hãy đưa ra những lập luận để trả lời đơn kiện ban đầu của Philippines. Thay vào đó, một tuần lễ trước hạn chót của tòa án, Trung Quốc ra một tuyên bố cho rằng tòa án quốc tế không có thẩm quyền trong vụ kiện này. Bắc Kinh nói Manila đòi tòa án quốc tế ra phán quyết về các ranh giới trên biển, một lĩnh vực mà tòa án không có thẩm quyền. Manila thì cho rằng Philippines đơn giản chỉ đặt nghi vấn về căn bản pháp lý của đường chín đoạn. Trong vụ kiện này, Philippines còn tìm cách để được bảo đảm rằng một số đảo trong vùng tranh chấp trên thực tế là những bãi đá hay những bãi cạn lộ ra khi nước thủy triều xuống thấp mà Philippines tuyên bố là thuộc thềm lục địa của nước họ và nằm trong phạm vi khu đặc quyền kinh tế 370 km của Philippines. Ông Gregory Poling, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đồng thời là chuyên gia về các cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa nói, tòa án sẽ chắc chắn không xét đến các vấn đề về các bãi đá và bãi cạn.
Về khía cạnh này của vụ kiện, ít nhất tòa án sẽ tìm một lối thoát, cố gắng đưa ra một lập trường bảo thủ hơn và nói, chúng tôi sẽ cứu xét đến những vấn đề lớn như đường chín đoạn và những vấn đề đại khái như vậy. Nhưng đối với những vấn đề liệu đây là bãi cạn hay bãi đá, thì việc này quá gần với việc phân định ranh giới mà Trung Quốc được miễn trừ.
Tòa án quốc tế cho Trung Quốc tới ngày 16 tháng 6 để trả lời những tài liệu mới do Philippines vừa đệ nạp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Jose nói những tranh luận sẽ khởi sự vào tháng 7. Ông Jose cho biết Manila yêu cầu tòa án phán xét về vấn đề quyền tài phán của tòa và cùng lúc nội dung vụ kiện này. Ông Jose cho biết, Philippines hy vọng là tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào đầu năm sau.
Căng thẳng thẳng giữa Trung Quốc và Myanmar tăng cao sau khi một phi cơ quân sự của Myanmar thả một quả bom trong lãnh thổ Trung Quốc, gây thiệt mạng cho 4 nông dân trồng mía và làm 9 người bị thương. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên BLI của đài VOA ở Bắc Kinh.
Trung Quốc nói quân đội Myanmar chịu trách nhiệm về việc này, nhưng chính phủ Myanmar nói không có bom trên phi cơ của nước này rơi trong lãnh thổ Trung Quốc. Myanmar nói rằng các phần tử nổi dậy của người sắc tộc thiểu số có thể đã bắn vào lãnh thổ Trung Quốc để tạo sự hiểu lầm. Các phần tử nổi dậy không có chiếc phi cơ nào. Trước đó, trong tuần vừa qua, Trung Quốc kêu gọi Myanmar hạ nhiệt dọc theo biên giới giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, nơi giao tranh diễn ra trong hơn một tháng nay, khiến hàng chục ngàn người phải chạy sang Trung Quốc lánh nạn. Một viên chức hàng đầu của quân đội Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long, hôm thứ Bảy nói rằng Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết nếu Myanmar không tiến hành các biện pháp để làm cho cuộc chiến với thành phần sắc tộc nổi dậy ở miền Bắc không lan sang lãnh thổ Trung Quốc. Theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc, giao tranh giữa phe nổi dậy của người sắc tộc Khô Cang và lực lượng Myanmar đã lan qua biên giới ít nhất 4 lần trong mấy ngày gần đây. Trong một diễn biến khác, một căn nhà đã bị săn bằng do đạn lạc từ Myanmar. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gọi sự kiện này là một sự việc gây bất bình sâu sắc và ngỏ lời chia buồn với các thân nhân của những người bị thiệt mạng trong vụ không kích. Ông Lý cũng nói rằng Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình. Ông nói Xin Trích, quân đội Trung Quốc lẫn Bộ Ngoại giao đều đã đưa ra các phản kháng cứng rắn với Myanmar và chúng tôi có trách nhiệm và khả năng giữ vững ổn định của khu vực biên giới giữa hai nước và bảo vệ sinh mạng và tài sản của nhân dân chúng tôi. Trung Quốc kêu gọi mở một cuộc điều tra thấu đáo vụ này và thúc giục trừng phạt nghiêm khắc những ai chịu trách nhiệm. Myanmar hứa hợp tác một cách đầy đủ với Trung Quốc, nhưng một viên chức Myanmar nói với hãng tin AP với điều kiện không tiết lộ danh tính rằng ghi nhận của radar và hệ thống định vị GPS của các phi cơ phản lực của họ cho thấy không có chiếc nào bay vào lãnh thổ của Trung Quốc. Viên chức này cũng cho biết Myanmar thông báo trước cho Bắc Kinh về các cuộc không kích trong vùng biên giới và họ muốn xem các mảnh bom tìm thấy bên trong Trung Quốc. Tại Trung Quốc, cái chết của 4 nông dân nước này đã khơi lên những lời chỉ trích chính phủ và quân đội trên mạng Internet. Một số người kêu gọi hành động và những người khác chỉ trích về sự bất lực của quân đội trong việc bảo vệ công dân của mình. Những người khác bày tỏ thất vọng và nêu lên vấn đề tham nhũng, một tệ nạn thâm căn cố đế trong quân đội Trung Quốc. Quân đội Myanmar nói rằng thủ lĩnh phiến quân Bành Gia Thanh đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát thủ phủ khu vực tự trị Khô Cang. Họ cũng tỏ ý lo ngại là ông Bành Gia Thanh nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc ở bên kia biên giới. Chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ thẳng thừng lời cáo buộc đó. Họ nhấn mạnh rằng họ tôn trọng chủ quyền của Myanmar. Các phần tử nổi dậy cũng nói rằng họ không có bất cứ liên hệ nào với Trung Quốc.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Myanmar, thưa quý vị, một tòa án của nước này ngày hôm nay đã kết án một người quản lý quán bar và hai đồng nghiệp khác 2 năm rưỡi tù giam vì sử dụng hình ảnh của Đức Phật trên một tờ rơi mà thẩm phán cho rằng đã xúc phạm Phật giáo. Tờ rơi quảng cáo đồ uống giảm giá và nhạc điện tử tại V-Gastro Bar xuất hiện trên Facebook hồi tháng 12 năm ngoái, cho thấy hình ảnh sặc sỡ của Đức Phật đeo tai nghe loại lớn, sau đó quán bar đã phải lên tiếng xin lỗi. Một tòa án ở Yangon đã kết án một công dân New Zealand và 2 người Myanmar 2 năm tù lao động khổ sai vì xúc phạm tôn giáo và thêm 6 năm nữa vì bất tuân lệnh của một công chức. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Myanmar chứng kiến sự gia tăng chủ nghĩa tôn sùng Phật giáo. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng các bản án cho thấy rằng quyền tự do biểu đạt hiện đang bị đe dọa hơn lúc nào hết ở Myanmar, trong khi nước này đang bước vào một năm bầu cử mang tính sống còn. Ông Robertson nói trong một thông cáo, xin trích, chính quyền cần phải chấp nhận lời xin lỗi công khai thành khẩn của 3 người đàn ông và bãi bỏ bản án cũng như ra lệnh thả họ ngay lập tức, vô điều kiện. Tin từ Singapore cho biết tình trạng sức khỏe của ông Lý Quang Diệu, người được coi là đã có công gây dựng một nước Singapore hiện đại, đã xấu đi vì bị nhiễm trùng. Chính phủ nước này thông báo tin trên ngày hôm nay. Ông Lý đã phải nhập viện hôm 5 tháng 2 vì bị viêm phổi nặng. Và kể từ đó, ông đã phải dùng máy thở. Một thông cáo từ văn phòng của con trai ông Lý và cũng là người hiện là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông Lý Quang Diệu đang điều trị kháng sinh và các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của ông. Ông Lý hiện vẫn được lòng dân và được coi là một nhân vật có ảnh hưởng ở Singapore.
Ông trở thành thủ tướng đầu tiên của nước này và nắm quyền trong suốt 31 năm trước khi từ nhiệm năm 1990. Trong thời kỳ nắm quyền, luật sư có bằng của Đại học Cambridge của Anh đã biến Singapore trở thành một trong các nền kinh tế vững mạnh nhất của châu Á. Thời gian qua, nhiều người dân Singapore đã lên các trang mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu lãnh đạo ốm yếu này. Tin từ Nam Triều Tiên cho biết các nhà điều tra của nước này đã đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên gây ra một loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân của Seoul. Hàn Quốc nói rằng chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau các vụ tấn công nhắm vào công ty điện hạt nhân và thủy điện Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Cuối năm ngoái và mới tuần trước đây, các tay hacker đã công bố trên trang Twitter hồ sơ thiết kế cũng như dữ liệu thử nghiệm được cho là của công ty trên. Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua nói rằng các loại mã được sử dụng để tấn công nhà máy điện hạt nhân giống hệt loại mà các tay hacker Bắc Hàn sử dụng. Các tay hacker đã sử dụng các giao thức ở Trung Quốc để gửi khoảng 6.000 email lừa đảo tới hơn 3.000 nhân viên của công ty năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, công ty này nói rằng hệ thống mạng của họ đã bị tấn công, nhưng cho biết những kẻ hacker chỉ lấy được các thông tin không quan trọng.
Các nhân viên cứu trợ hôm thứ Hai nói rằng các điều kiện tại Vanuatu sau trận bão Pam là tình huống tệ hại nhất mà họ đã từng chứng kiến và môi trường tại đây đầy rẫy những nguy cơ lây lan các chứng bệnh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Fern Robinson của đài VOA.
Bão Pam đã tàn phá quần đảo Tí Hon Vanuatu hôm thứ Bảy với những cơn gió mạnh gần 300 km/h. Trận bão phá hủy toàn bộ các ngôi làng, làm cho cây cối và cột điện bị ngã đổ. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Vanuatu, ông Hanington Alatoa, nói rằng những người sống sót đang đối mặt với những nhu cầu cấp bách.
Sự cấp bách, thứ nhất dĩ nhiên là thuốc men, nước uống, vệ sinh và lương thực. Nhưng về vấn đề lương thực, tôi nghĩ dân chúng địa phương có thể xoay sở bởi vì họ sẽ nhặt nhạnh trong vườn. Và như tôi đã nói, họ sẽ thẩm định việc đưa viện trợ lương thực tới những khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, chính phủ phải ngay lập tức khuyến khích các bộ và các khu vực khác nhau thực hiện ngay các chương trình trồng trọt trở lại và phục hồi và tái thiết. Những hoạt động đó cần phải được thực hiện ngay tức khắc.
Bà Aurelia Banbe, người đứng đầu văn phòng Thái Bình Dương của Liên đoàn Quốc tế Hội Chữ thập đỏ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ, nói rằng bà chưa từng thấy mức độ tàn phá ở quy mô này xảy ra tại một nơi. Giám đốc của tổ chức cứu trợ Oxfam ở Vanuatu, ông Colin Collett Van Rowan, nói rằng đêm thứ Sáu là trường hợp khẩn cấp đầu tiên với sự xuất hiện của bão Pam. Bệnh tật là tình huống khẩn cấp thứ nhì trong các điều kiện không có những biện pháp để cung cấp nước sạch và vệ sinh. Giám đốc điều hành Hội Chữ thập đỏ tại Vanuatu, bà Jacqueline de Gallard, nói hiện đang cần lương thực cho những tuần sắp tới. Tổng thống Vanuatu, ông Baldwin Longstan, hôm thứ Hai cho biết tình trạng khẩn cấp đã ban hành chỉ áp dụng cho thủ đô Port Vila, là nơi mà 90% của các tòa nhà và nhà ở đã bị phá hủy hoặc hư hại. Ông cho biết ông sẽ ban hành lệnh khẩn cấp thứ nhì cho các cụm đảo khác của đảo quốc Vanuatu một khi liên lạc với những đảo đó được lập lại. Tổng thống Longstaff đã mô tả trận bão là một con quái vật, và ông nói nước ông sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. It's a monster that has hit the Republic
of Vanuatu. And again, it is a setback for the... Đây là một cơn bão khủng khiếp đã ập vào Vanuatu. Đây là một con quái vật đã ập vào nước Cộng hòa Vanuatu. Đây là một bước thụt lùi đối với chính phủ và nhân dân Vanuatu. Sau những nỗ lực phát triển, tất cả những tiến bộ ấy đã bị bão quét sạch, và điều đó có nghĩa là Vanuatu sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0.
Đài VOA đã tiếp xúc với ông Derek Bryan, một người ở thủ đô Port Vila hiện làm việc cho Viện Chính sách Công Thái Bình Dương. Ông cho biết là tất cả đều bị san bằng, và ông nói rằng đó là điều đáng sợ nhất, bởi vì hầu hết mọi người ở đây đều phải dựa vào vườn thực của họ để có được thực phẩm. Ông Brian nói tất cả các loại cây ăn quả và cây trồng đã bị phá hủy. Tổng thống Lonsdale đang chuẩn bị trở về nước. Ông đã phát biểu tại Nhật Bản, là nơi mà ông với các quan chức chính phủ khác đến dự một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về vấn đề giảm thiểu rủi ro thiên tai khi cơn bão ập vào nước ông. Các nhân viên cứu hộ thứ Hai đã phải chật vật phấn đấu để liên lạc lại với hơn 80 hòn đảo để xác định ảnh hưởng của cơn bão đã vào nơi này hồi chiều tối thứ Sáu và thứ Bảy. Hôm Chủ nhật thì hàng cứu trợ đã bắt đầu đổ vào đảo quốc này. Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc cho biết cơn bão đã tác động tới ít nhất là phần nửa dân số của Vanuatu, trong đó có khoảng 54.000 trẻ em.
một tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thư ký Ban Ki-moon với Tổng thống Lonsdale bên lề hội nghị ở Nhật Bản. Dẫn lời người đứng đầu Liên Hiệp Quốc nói rằng Vanuatu đã chịu đựng những tác động bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra. Ông Ban Ki-moon nói rằng những trận bão như bão Palm chẳng hạn chỉ gia tăng những thách thức mà nước này đang phải đối mặt. Những hòn đảo khác ở Thái Bình Dương cũng bị bão Palm gây thiệt hại, trong đó có đảo Kiribati và quần đảo Solomon.
Trong khi đó, tin tức mới nhất từ Vanuatu cho hay các nhân viên cứu hộ và các quan chức phụ trách xử lý thảm họa ngày hôm nay đã tìm cách tiếp cận các hòn đảo nằm tách biệt ở quốc đảo này để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong trận bão mạnh. Thời tiết xấu, liên lạc hạn chế và địa lý của quốc gia gồm tới hơn 80 đảo nhỏ đã khiến các nhóm khó đánh giá được mức độ thiệt hại cũng như thực hiện công tác cứu trợ sau khi trận siêu bão ập vào Vanuatu cuối thứ Sáu tuần trước. Cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết 11 người được xác nhận đã thiệt mạng, tức là giảm so với con số 24 người được thông báo trước đó. Nhưng các quan chức dự báo con số thương vong sẽ tăng. Hiện có khoảng 3.300 người đang phải trú tạm tại các trung tâm sơ tán. Cơn bão đã phá hủy nhà cửa và làm gãy đổ cây khi nó tràn qua dãy đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương với sức gió lên tới 270 km một giờ.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Tấn Trương sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Các nước ASEAN bày tỏ quyết tâm đối phó mối đe dọa nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, tỏ rõ quyết tâm đối phó với mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo đang đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh và ổn định xã hội ở Trung Đông và cả thế giới. Tân Hoa Xã Loan tin rằng, tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN lần thứ 9, DMM9, diễn ra trong 2 ngày đã kết thúc vào ngày 16 tháng 3 tại Malaysia, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tuyên bố sẽ cùng nỗ lực đối phó mối đe dọa của tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo, giữ gìn an ninh và ổn định khu vực. Chủ tịch hội nghị lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Tun Hussein cho biết các bộ trưởng quốc phòng ASEAN đã trao đổi quan điểm về công việc an ninh quốc tế và khu vực, nhất trí cho rằng cần phải chú trọng đến các mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo đối với khu vực, tìm ra nguyên nhân căn bản mở rộng ảnh hưởng của nó và tiến hành giáo dục liên quan đối với công chúng. Ông Hussein nói các bộ trưởng quốc phòng ASEAN nhất trí sẽ triển khai hợp tác trên phương diện đối phó với mối đe dọa an ninh của nhà nước Hồi giáo, như chia sẻ tình báo liên quan, nhưng ông không nói chi tiết các biện pháp đối phó và ngăn chặn tổ chức cực đoan này, như liệu có hợp tác với các nỗ lực của quốc tế do Mỹ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo, hay hợp tác với các nước như Syria hay Iraq, nơi đang bị nhà nước Hồi giáo hoành hành hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phùng Quang Thanh trong phát biểu tại hội nghị đã đề cao sự chân thành và trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên trong việc đảm bảo và duy trì hòa bình, ổn định và an ninh an toàn trong khu vực, coi an ninh của ASEAN như là an ninh của chính quốc gia mình. Thủ tướng Việt Nam hội kiến toàn quyền Australia tại Sydney. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Thống đốc bang New South Wales David Hawley tại thành phố Sydney chiều ngày 17 tháng 3 giờ địa phương trong khuôn khổ của chuyến công du Australia và New Zealand. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng, trong cuộc họp với toàn quyền Australia, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Australia, đồng thời hoan nghênh chính sách của Australia tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Ông Cosgrove từng là cựu chiến binh Úc trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và sau này đã du lịch đến Việt Nam 2 lần, đánh giá cao triển vọng tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Australia và bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của ông Dũng sẽ góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển tới toàn quyền Australia lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức Việt Nam. Đáp lại, ngài Peter Cosgrove gửi lời cảm ơn và nhận lời mời. Trong cuộc hội kiến với thống đốc bang New South Wales David Hawley, Thủ tướng Việt Nam đề nghị chính quyền bang New South Wales tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội đầu tư và hỗ trợ hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường. Ông David Hawley cũng khẳng định, luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bang New South Wales và Việt Nam hợp tác kinh doanh vì lợi ích của hai bên. Nhưng chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng đến Australia không phải hoàn toàn suôn sẻ. Các lãnh đạo của cộng đồng người Việt ở Australia nói với hãng truyền thông SBS rằng ông Dũng không được hoan nghênh tại Úc và họ sẽ tổ chức biểu tình phản đối ở Sydney và Canberra. Cũng theo SBS, đại sứ Lương Thanh Nghị của Việt Nam tại Australia khi được hỏi liệu ông Dũng sẽ gặp gỡ với những người Việt ở Úc, ông Nghị xác nhận rằng Thủ tướng Dũng sẽ gặp gỡ với một số sinh viên và một số người Việt nhưng trong các cuộc gặp không mở rộng cho mọi người. Ông nói thêm rằng có thể sẽ vào lần tới. Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nằm trong nhóm 10 nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, Thái Lan đã bị thu hút bởi thị trường của nước láng giềng đông dân và có nhiều tiềm năng tăng trưởng kinh tế trước viễn cảnh của cộng đồng kinh tế ASEAN, tức AEC và các hiệp ước thương mại. Số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho đến cuối năm ngoái cho thấy hơn 16 nước đã đầu tư hơn 242 tỷ đô la vào Việt Nam. Thái Lan đứng thứ 10 trên danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với 6,6 tỷ đô la. Con số này kém xa các nhà đầu tư Singapore với 31 tỷ đô la và Malaysia 10,7 tỷ đô la. Hai nước thành viên ASEAN khác nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam. Trong ngày hôm nay, hãng sản xuất TV lớn thứ nhì thế giới là LG Electronics của Nam Triều Tiên vừa loan báo sẽ chuyển mảng sản xuất TV từ Thái Lan sang Việt Nam với mục tiêu nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Hãng thông tấn Reuters hôm nay loan tin rằng Giám đốc thương vụ LG Electronics ở Thái Lan, ông Nippon Wusawanrusri, cho biết họ muốn duy trì một cơ sở trong khu vực mà thôi với các máy móc thiết bị sản xuất TV tương hợp với các nhà máy của họ ở Nam Triều Tiên. Ông Nippon nói, công ty mẹ của chúng tôi coi Việt Nam là quốc gia đáng giá nhất để đầu tư. Lương nhân công là một yếu tố, nhưng cái chính là đảm bảo được chất lượng cũng như công tác hậu cần. Theo nhà quản lý này, LG hiện sản xuất khoảng 600.000 TV mỗi năm tại Thái Lan trị giá khoảng gần 250 triệu đô la, với phần lớn vật liệu nhập từ Trung Quốc, trong số này khoảng 100.000 chiếc dành cho xuất khẩu. Một người phát ngôn của LG Electronics tại Nam Triều Tiên cho biết việc chuyển giao sẽ làm tăng hiệu suất trong lúc hãng đang nhập hai nhà máy đặt tại Hưng Yên và Hải Phòng lại là một. Việt Nam trông đợi sẽ thu hút mạnh đầu tư nước ngoài sau khi nước này thỏa mãn mọi điều kiện của AEC. Có nghĩa là khi đó Việt Nam sẽ bỏ thuế nhập khẩu đối với hầu hết các loại hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và các nước thành viên của ASEAN, cũng như dỡ bỏ các hạn chế về số lượng và các rào cản phi thuế quan khác. Tính tới nay, 72% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tập trung vào lĩnh vực sản xuất và chế biến. Các nhà đầu tư nước ngoài lớn của châu Á tại Việt Nam dẫn đầu là Nhật Bản, tiếp đến là Nam Triều Tiên và Singapore. Với triển vọng, TPP và AEC sẽ đúc kết trong năm nay, và có thể là cả Hiệp ước Thương mại Tự do với Liên hiệp Âu Châu nữa, Việt Nam đang có cơ hội thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, không chỉ từ Thái Lan mà còn nhiều nhà đầu tư khác trên thế giới.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, cử tri Israel ngày hôm nay đã đi bỏ phiếu, khoảng 6 triệu người hội đủ điều kiện để tham gia cuộc bầu cử để chọn các đại biểu vào Quốc hội Israel gồm có tất cả 120 ghế. Đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tìm cách giành thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy là đảng Likud của Đảng Bảo thủ của ông Netanyahu là đảng về nhì kém hơn một vài ghế so với Liên minh Trung tả do thủ lĩnh Liên minh Gion Isaac Herzog lãnh đạo. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tái tục tại Thụy Sĩ ngày hôm nay. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif đã tiến hành ngày đàm phán thứ hai. Cuộc họp tiếp theo sẽ thảo luận ngày hôm qua, trong khi đôi bên tìm cách tiến gần tới một thỏa thuận khung nhằm đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm mục đích hòa bình, để đổi lấy sự nới lỏng của các lệnh trừng phạt đã có tác động mạnh tới nước này. Afghanistan đã lên tiếng hoan nghênh các thông tin nói rằng Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống còn 5.500 người vào cuối năm 2015 sau khi các chỉ huy quân sự Mỹ đề nghị duy trì thêm quân tại nước này. Trao đổi với các phóng viên tại New York, đại diện của Afghanistan tại Liên Hợp Quốc nói rằng Hoa Kỳ cần phải đánh giá thực tế tại thực địa trong khuôn khổ của thỏa thuận đối tác chiến lược với Afghanistan nhằm xem xét lại và tái điều chỉnh các chi tiết về việc rút quân. Dù chưa có quyết định cuối cùng về con số quân Mỹ ở Afghanistan, các quan chức Hoa Kỳ nói rằng phần lớn số 10.000 quân Mỹ hiện ở Afghanistan sẽ ở lại nước này cho tới năm sau. Thưa quý vị, Pakistan đã treo cổ ít nhất 10 phạm nhân nam ngày hôm nay. Đây là con số người bị treo cổ lớn nhất trong một ngày kể từ khi chính phủ nước này dỡ bỏ việc tạm ngưng thi hành án tử hình. Thoạt đầu, người ta nghĩ rằng việc dỡ bỏ này chỉ áp dụng đối với các tù nhân bị kết tội khủng bố. Nhưng tuần trước, tin tức cho biết rằng các thay đổi trên áp dụng đối với cả mọi tù nhân đang chờ thi hành án tử hình sau khi đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ. Kể từ khi Pakistan nối lại việc thi hành án tử hình, cộng cả 10 người đàn ông bị treo cổ ngày hôm nay, 37 người đã bị xử tử. Các tổ chức nhân quyền đã phản đối việc Pakistan áp dụng lại án này và nói rằng nhiều vụ kết án ở Pakistan không đáng tin cậy vì xảy ra tình trạng tra tấn và xét xử không công bằng. Các tổ chức nhân quyền nói rằng hiện có hơn 8.000 người đang chờ bị đưa ra xử tử ở Pakistan. Các lực lượng của Syria đã sát hại thường dân trong các cuộc không kích tại thị trấn Raqqa ở miền Bắc nước này tháng 11 năm ngoái trong các vụ tấn công vi phạm luật nhân quyền. Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra kết luận trên trong một phúc trình mới ngày hôm nay. Báo cáo ghi lại những lời kể của nhân chứng về các vụ tấn công trong những ngày khác nhau làm 115 thường dân thiệt mạng. Ân xá quốc tế đã nói chuyện qua điện thoại hoặc qua Skype với các nhân chứng của các vụ tấn công cũng như các nhóm hoạt động tại địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ nghiên cứu mô hình của Liên minh châu Phi trong nỗ lực thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình chung của khối 10 quốc gia thành viên trong khu vực. Ông Hussein nói với các nhà báo như vậy sau khi chủ trì một cuộc họp kéo dài một ngày với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại hòn đảo du lịch của Malaysia. Nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay đề xuất lại ý tưởng cho một lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN mà lần đầu tiên được đưa ra bàn hơn một thập kỷ trước giữa các nước thành viên ASEAN. Ý tưởng về một lực lượng như vậy đã không được xúc tiến trong quá khứ vì một số quốc gia thành viên e ngại rằng điều này sẽ xung khắc với nguyên tắc lâu nay của ASEAN là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.